Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 31 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 11. Cầu cho các linh mục và giáo dân tại các giáo xứ nhiệt thành cộng tác với nhau để phục vụ cộng đoàn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong cho tấm gương của chân phước Oscar Romero khích lệ nhân dân El Salvador canh tân sự loan báo tin mừng. Ngài bày tỏ mong ước trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 10 dành cho phái đoàn 500 tín hữu El Salvador về Roma hành hương, và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho phép tiến hành lễ phong chân phước cho Đức Cố Tổng Giáo mục Oscar Romero tử đạo. Ngày 23 tháng 5 năm nay, tại thủ đô San Salvador, nơi vị chân phước là chủ chăn đã bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Phái đoàn cho các giáo mục El Salvador hướng dẫn cùng với nhiều linh mục tu sĩ. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về vai trò của vị tử đạo. Vị tử đạo không phải là người ở lại trong quá khứ, một hình ảnh đẹp chúng ta trang trí ở các đền thờ và chúng ta tưởng nhớ một cách nào đó. Không phải vậy, vị tử đạo là một người anh, người chị tiếp tục tháp tùng chúng ta trong mầu nhiệm hiệp thông các thánh và hiệp thông với Chúa Kitô, cảm thông cuộc lữ hành của chúng ta trên mặt đất, những đau khổ và lo âu của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chỉ còn vài tuần nữa là khai mạc năm thánh đặc biệt lòng Chúa thương xót, ước gì tấm gương của Đức Tổng Giáo mục Romero là một khích lệ cho đất nước El Salvador yêu quý để canh tân việc loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, loan truyền tin mừng ấy để mọi người nhận biết, để tình yêu thương xót của Chúa cứu thế tràn đầy mọi tâm hồn và cuộc sống của những người dân tốt lành. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, Ngài đón nhận những tâm tình của chân phước Tổng Giám mục Romero làm của Ngài, mong ước cho El Salvador sớm được thấy thời điểm hạnh phúc, trong đó không còn thảm trạng đau khổ kinh khủng của nhiều anh chị em chúng ta vì oán thù, bạo lực và bất công. Xin Chúa đổ tràn lòng thương xót và từ nhân cùng với dòng ơn thánh, biến đổi con tim của mọi người và đất nước tươi đẹp của anh chị em.
Đức cha José Luis Escobar Alex, Tổng giám mục San Salvador, Chủ tịch Hội đồng giám mục El Salvador cho biết, Ngài cùng với tất cả các giám mục và Ngoại trưởng Hugo Martinez của El Salvador hướng dẫn phái đoàn 500 tín hữu về Roma hành hương, đồng thời bày tỏ ước nguyện được Đức Thánh Cha đến viếng thăm El Salvador và phong hiển thánh cho chân phước Oscar Romero. Theo giáo luật, để vị chân phước được phong hiển thánh, cần phải có một phép lạ được chứng thực. Giáo quyền El Salvador đã gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma hồ sơ 3 vụ khỏi bệnh lạ lùng để xin cứu xét và công nhận đó là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Romero. Đức Tổng Giám mục Escobar gọi Đức Cha Romero là vị tử đạo của Mỹ Châu. Đức Tổng Giám mục đã bị đạo quân tử thần sát hại trong lúc đang dâng thánh lễ tại nhà nguyện của một nhà thương dành cho các bệnh nhân ung thư ở vùng thủ đô San Salvador. Tội ác ấy mở đầu cuộc nội chiến dài 12 năm, làm cho 75.000 người chết, hơn 12.000 người bị mất tích.
Vatican, trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu mong tổ chức này luôn tham gia, hỗ trợ và đẩy mạnh phong trào truyền giáo trong mọi lĩnh vực và biên cương. Sứ điệp được công bố trong buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến các hồng y và giáo mục thuộc Ban chấp hành tổ chức CELAM sáng hôm qua tại Vatican. Ngài khẳng định rằng điều quan trọng là các cộng đoàn của chúng ta trở thành căn nhà và trường hiệp thông, có sức thu hút vì tình huynh đệ đặc biệt dựa trên sự nhìn nhận vị cha chung, và giúp duy trì khiến động lòng say mê đối với các dân tộc chúng ta trong giáo hội tại Mỹ Châu Latin, đón nhận những đau khổ của họ và khả năng phân định những thăng trầm lịch sử theo tinh thần Kitô để mở ra những con đường công chính, hòa bình và công lý hơn.
Königstein, Đức cha Bachar Mati Vagda, Tổng giám mục giáo phận Erbil ở miền Bắc Iraq báo động rằng các tín hữu Kitô tị nạn ngày càng rời bỏ nước này vì không còn hy vọng trở về nguyên quán của họ. Đức Tổng giám mục Vagda thuộc Giáo hội Công giáo Kande. Trong cuộc viếng thăm tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở tại thành phố Königstein bên Đức, Ngài cho biết hơn một năm sau khi phải gấp rút rời bỏ vùng bình nguyên Ninive gần thành phố Mosul trước sức tiến quân của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS, dân chúng không còn hy vọng được hồi hương, họ không tin rằng các lãnh thổ bị chiếm đóng của họ sẽ mau lẹ được giải phóng. Đức Tổng giám mục Vagda nói rằng, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi cố gắng giúp đỡ để họ ở lại Iraq. Khi thấy giáo hội cố gắng trợ giúp, dân chúng suy nghĩ hai lần trước khi quyết định xuất cư. Trong mùa hè năm ngoái 2014, hơn 125.000 tín hữu Kitô đã phải rời bỏ gia cư, làng mạc, thành thị của họ trong vòng vài tiếng đồng hồ để chạy đến tị nạn tại miền Kurdistan. Nay sự xuất cư ra nước ngoài của các tín hữu Kitô tị nạn ấy diễn ra với một nhịp độ đáng lo âu. Đức cha nói, năm ngoái, Tổng giáo phận Erbil của chúng tôi đã đăng ký hơn 13.500 gia đình Kitô tị nạn. Ngày nay chỉ còn lại khoảng 10.000 gia đình. Điều này có nghĩa là hơn 3.000 gia đình đã rời bỏ Iraq.
Đức cha Vagda than phiền rằng làn sóng người di tị nạn từ Trung Đông đến Âu Châu được nhiều tín hữu Kitô ở Iraq biết đến và họ thấy những cánh cửa ở Âu Châu mở rộng. Điều này khiến cho công việc của chúng tôi thuyết phục các tín hữu ấy ở lại trở nên khó khăn hơn. Theo Đức Tổng giám mục Vagda, sự nâng đỡ từ nước ngoài là điều tối quan trọng để giúp tránh sự xuất cư. Điều quan trọng là giáo hội giúp đỡ về mặt nhân đạo cũng như mục vụ. Nhờ các cơ quan từ thiện, tình trạng nhân đạo được ổn định hơn và hiện nay không còn người tị nạn Iraq nào phải sống trong các lều tạm trú như năm ngoái. Từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng của các tín hữu Kitô Iraq tị nạn, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành hơn 15 triệu Mỹ Kim trong năm ngoái và năm nay để tài trợ các dự án ở Iraq. Ngân khoản đó giúp thuê các nhà ở cho những người tị nạn, xây các trường học và cung cấp lương thực cho họ.
Cincinnati, một nữ tu người Mỹ Leticia Rao đã bị vạ tuyệt thông và trục xuất khỏi dòng vì đã bí mật chịu chức linh mục và làm lễ. Báo chí Mỹ ra ngày 28 tháng 10 vừa qua đưa tin, nữ tu Leticia Rao, năm nay 67 tuổi, thuộc dòng bửu huyết ở bang Ohio, vốn ước mơ được làm linh mục. Hồi tháng 4 năm nay, chị đã được chuyển chức linh mục bí mật trong khuôn khổ Hiệp hội các nữ linh mục công giáo, và từ đó, nữ tu này nhiều lần làm lễ. Chị Leticia hiện đang bị bệnh nặng và điều trị ở nhà thương. Chị nói rằng ngay từ thời niên thiếu, chị đã muốn đáp lại một tiếng gọi làm linh mục và đã được thụ phong trước khi quá trễ. Nữ tu Joyce Lehman, bề trên tổng quyền dòng bửu huyết, giải thích rằng nữ tu Leticia đã cố tình đi ngược giáo huấn của giáo hội công giáo. Không cần sắc lệnh chính thức của giáo hội phạt vạ tuyệt thông vì việc chịu chức linh mục bất hợp pháp như thế, theo giáo luật đưa tới vạ tuyệt thông tức khắc do chính sự kiện. Từ đó, dòng không có chọn lựa nào khác là trục xuất nữ tu ấy. Nữ tu bề trên Joyce cho biết, chị và các chị em khác trong hội dòng đã bị sốc khi khám phá ra nữ tu Leticia đã bí mật học trong 2 năm để được chịu chức linh mục và đã hành động như thế. Nữ tu ấy không thể nói là mình không biết những hậu quả do hành động của mình. Vạ tuyệt thông này không phải là điều ngạc nhiên đối với đương sự. Nữ tu bề trên Joyce Lehman nói thêm rằng, tuy bị trục xuất khỏi dòng, chị Leticia vẫn tiếp tục nhận được nhà ở và các săn sóc y khoa cần thiết.
Bà Janice Chef Duschinska, phát ngôn viên Hiệp hội các nữ linh mục công giáo, tuyên bố rằng một phụ nữ đã dành 47 năm để phục vụ dân Chúa, nay bị đẩy ra khỏi cộng đoàn của mình. Những người ủng hộ chị Leticia thì yêu cầu ít là để cho chị tiếp tục là thành phần của cộng đoàn, dù nhà dòng không nhận chị là linh mục. Theo bà Janice Duchinska, có một phong trào ngày càng lớn mạnh yêu cầu giáo hội chuyển chức linh mục cho phụ nữ. Theo bà, có 77 phụ nữ đã được thụ phong linh mục trong hiệp hội của bà và trên thế giới có khoảng 220 nữ linh mục. Đức Giáo hoàng Francisco không tỏ ra có dấu hiệu cởi mở nào về vấn đề này. Ngài coi vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ đã được Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng giải quyết chung kết với tông thư Ordinatio Sacerdotalis ban hành năm 1994. Trong đó, Ngài phán quyết rằng giáo hội công giáo không thể và không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ.
Jerusalem, phát ngôn viên của dòng biển Đức ở Thánh Địa, cha Nicodemus Stabel, kêu gọi các tín hữu Kitô trên thế giới đến hành hương tại Thánh Địa, mặc dù cuộc xung đột giữa Israel và Palestine kéo dài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Tagespost ở Đức, ra ngày 29 tháng 10, cha Stabel cho biết các tín hữu hành hương có thể đến Thánh Địa bình an vô sự. Họ không phải là mục tiêu. Nhà nước Israel quan tâm làm sao để người nước ngoài không lui tới khu vực xung đột là núi đền thờ Jerusalem, hoặc một vài khu vực ở mạn đông thành Jerusalem. Các nơi thánh khác ở miền Galilea và hồ Genezareth không hề có vấn đề gì. Cha Schnabel nói, tôi khích lệ các tín hữu Kitô tiếp tục đến hành hương tại Thánh Địa, và đó là một sự nâng đỡ lớn cho các tín hữu Kitô tại đây. Theo cha Schnabel, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa hiện nay lo lắng nhiều cho tương lai của họ. Họ lo sợ trước làn sóng những người Do Thái cực đoan. Họ cũng tự hỏi thân phận của họ thế nào trước những người Hồi giáo cực đoan. Cuộc xung đột hiện nay làm cho con số các tín hữu hành hương đến Thánh Địa giảm sút, và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ. Các tín hữu Kitô trở thành những nạn nhân âm thầm và bị lãng quên. Tại Âu Châu, người ta liên đới quá ít đối với các tín hữu Kitô ở Thánh Địa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Matthew, khi ấy, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ, người mở miệng dạy họ rằng, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì sẽ được đắc hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh chị em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và du khống đủ điều xấu xa. Anh chị em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh chị em ở trên trời thật lớn lao.
Phúc thay những ai hay thương xót người, bởi vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót sẽ được chính thức khai mạc ngày 8 tháng 12 năm 2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin đặc biệt suy tư về phúc lành Thiên Chúa dành cho những ai biết thương xót anh chị em đồng loại, những người thân cận, cũng như những kẻ ở xa xôi. Lòng thương xót xuất phát từ tình yêu, và tình yêu chân chính đích thật đến từ Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha Con và Thánh Thần. Vì thế tất cả những ai được hồng phúc gặp gỡ Thiên Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài đều có thể hiểu thế nào là lòng thương xót và mau mắn quảng đại sống chứng tá lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là Cha nhân từ. Trong cuộc sống thường nhật, những người được yêu thương và sống dạt dào tình yêu sẽ dễ dàng rung cảm trước các khốn khổ bất hạnh của tha nhân. Nhưng trước hết, có thể nói rằng lòng thương xót là kết quả đương nhiên của một tâm hồn khiêm tốn, biết nhận ra nỗi thống khổ cùng các tội lỗi của chính mình. Ai là người vô tội trên cõi đời này? Cũng đâu có kẻ nào hoàn toàn sống trên nhung lụa, hoặc luôn luôn bước đi trên những con đường dệt gấm thêu hoa, hoặc rải rác rau thơm cỏ lạ. Chắc chắn là không. Vì thế có thể nói rằng, từ những kinh nghiệm đau thương của bản thân, con người thường trở nên nhạy cảm hơn trước các yếu đuối và các thống khổ cùng nghèo đói của anh chị em mình. Đúng thật là phúc lành khi suy niệm và sống lòng thương xót. Mỗi cuộc đời, mỗi ơn gọi là một trang sử huyền nhiệm, dệt nên bởi không biết bao nhiêu biến cố của lòng thương xót. Chỉ xin đan cử hai trường hợp điển hình của hai cột trụ của giáo hội công giáo duy nhất Thánh Thiện và Tông Truyền. Đó là hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh Phêrô được tuyển chọn làm tông đồ từ một người đánh cá nơi làng Capernaum thuộc xứ Galilea. Được tuyển chọn nhưng rồi hèn nhát chối bỏ thầy chí thánh Giêsu trên con đường thầy chịu khổ nạn. Nhờ thống hối ăn năn và nhất là nhờ tin tưởng nơi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Thánh Phêrô can đảm trở lại con đường của vị tông đồ. Cuộc trở về của thánh nhân là kết quả lòng thương xót vì đã được Chúa Giêsu tiên báo: Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất đức tin. Phần anh, một khi hồi tâm hoán cải, hãy củng cố đức tin của anh em anh nên vững mạnh. Và Thánh Phêrô đã trở về với ơn gọi của người tông đồ và của vị thủ lãnh tiên khởi của giáo hội được chính Chúa Giêsu Kitô thiết lập. Thánh Phaolô từng là thanh niên Saulô đánh phá tàn bạo giáo hội tiên khởi ở Jerusalem. Anh đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Saulô là người Do Thái có quốc tịch La Mã với tên gọi là Phaolô. Do đó, sau khi bị đánh ngã trên đường Damasco và được tuyển chọn làm tông đồ rồi được sai đi truyền giáo, nơi chương 13 câu 9, sách Công vụ tông đồ chính thức nêu danh tánh của Saulô là Phaolô, như dấu chỉ Phaolô thật sự đi vào thế giới dân ngoại để rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ toàn thể nhân loại. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô viết: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, người là Cha giàu lòng thương xót và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Câu viết của Thánh Phaolô khuyến khích mọi tín hữu luôn luôn tri ân lòng thương xót cảm nhận trong cuộc sống và cùng lúc thực thi lòng thương xót đối với các anh chị em đồng loại. Lòng thương xót là dầu thơm tươi mát, có sức chữa trị và thoa dịu bao nỗi thống khổ triền miên của con người trên trần gian này. Chúng ta hãy cùng nhau thể hứa sống lòng thương xót mọi nơi mọi lúc và với hết mọi người, đặc biệt suốt trong năm thánh lòng thương xót. Lòng thương xót được thể hiện cho anh chị em còn sống cũng như cho các anh chị em đã qua đời. Đó cũng là ước nguyện và chủ đích của giáo hội công giáo khi dành trọn tháng 11 để tưởng nhớ và cầu nguyện cho mọi tín hữu đã ly trần. Xin mỗi gia đình đừng quên cầu cho những người thân yêu quá cố.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trận động đất với cường độ 7,5 độ theo thước Richter đã xảy ra tại Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ ở một vùng núi non hiểm trở rất khó lui tới. Theo những tin tức mới nhất, có hơn 300 người tử thương trong vụ động đất này. Nhiều nơi bị cắt đứt liên lạc, hoàn toàn cô lập với bên ngoài, chẳng hạn như tại huyện Kohistan, mạn Tây Bắc Pakistan, với trên 500.000 dân cư. Người ta không thể liên lạc hỏi thăm tin tức về thiệt hại nhân mạng và vật chất trong vùng. Các đoàn cấp cứu đã phải tiến hành công cuộc cứu trợ trong những điều kiện khó khăn vì nguy hiểm đất lở và vì thời tiết khắc nghiệt với mưa gió buốt lạnh. Tại Peshawar, nhiều tượng đài lịch sử cũng bị thiệt hại nặng. Trung tâm địa chấn được định vị ở vùng núi non hiểm trở Badakhshan, mạn đông bắc Afghanistan. Tại đây, 12 nữ sinh đã bị chết bẹp khi đám đông chen lấn hoảng sợ tìm lối thoát. Hàng trăm người khác bị thương và trên 4.000 gia cư bị sụp đổ. Công cuộc cấp cứu gặp rất nhiều khó khăn vì vùng này nằm trong tay nhóm Taliban. Tuy rằng nhóm này đã kêu gọi các thành viên tạo dễ dàng cho các nhóm cấp cứu hoạt động. Hôm qua, ngày 30 tháng 10, nhóm Taliban tại Afghanistan tuyên bố đơn phương ngưng chiến tại các vùng bị động đất để công việc cứu trợ nạn nhân được tiến hành dễ dàng hơn. Tuy nhiên, họ sẽ trả đũa nếu bị tấn công. Cho đến lúc này, con số nạn nhân động đất tại Afghanistan là 115 người chết và 556 người bị thương, còn tại Pakistan có 300 người. Cách đây đúng 10 năm, tức là vào tháng 10 năm 2005, miền Bắc Pakistan cũng bị động đất dữ dội. Thiên tai này trải dài qua miền Trung Á, từ Kabul cho tới Ấn Độ, làm cho 73.000 người chết và cả một vùng rộng lớn bị tàn phá, 3 triệu người không còn gia cư. Qua điện văn cho Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh gửi đến Đức Tổng giáo mục Caleb Pade, sứ thần tòa thánh tại Pakistan, Đức Thánh cha Francisco chia buồn và liên đới với các nạn nhân của cuộc động đất này, đồng thời Ngài kêu gọi nỗ lực cứu trợ. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, bị thương và mất tích. Đức Thánh cha cũng chúc lành cho thân nhân các nạn nhân, chính quyền dân sự và những người tham gia việc cứu cấp.
Đầu tuần qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã công bố quyết định ghi vào danh sách các nguồn gây bệnh ung thư, các loại thịt màu đỏ như bò, heo, hay các loại thịt chế biến như ba rọi hun khói, hamburger và xúc xích. Đây không phải là lần đầu tiên các loại thịt nói trên bị xem là gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu thụ, nhưng đây là lần đầu tiên thịt thà bị cơ quan đặc trách Sức khỏe Thế giới ghi vào danh sách chính thức các chất gây ung thư. Trong danh sách số 1 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, có ghi trên 115 các chất gây ung thư, trong đó có rượu, benzen, băng phiến, các loại thuốc như ciclopolina và bây giờ thêm các loại thịt đã chế biến. Còn các loại thịt tươi màu đỏ thì bị ghi vào danh sách thứ 2A, nghĩa là có thể gây ra bệnh ung thư cho con người. Lạm dụng thịt thà, nhất là các loại thịt nướng, sẽ gây bệnh ung thư. 22 chuyên viên nghiên cứu đến từ 10 quốc gia đã cứu xét kỹ lưỡng hơn 800 tài liệu khoa học và đã đi đến nhận định chung kết là tiêu thụ 50 gram thịt chế biến mỗi ngày gia tăng 18% khả năng bị ung thư ruột già, tụy tạ hay tuyến tiền liệt. Lời báo động này đã làm cho nhiều tầng lớp dân chúng khắp thế giới dao động. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa ung thư cảnh giác rằng cần phải đọc hiểu lời báo động trên đây cách đúng nghĩa, chứ không chụp lấy sứ điệp sai lầm, ăn thịt sẽ bị ung thư. Các chuyên viên nghiên cứu đã khảo sát những tài liệu về thịt chế biến có chứa nhiều chất nitrit và nitrat, là những chất hóa học dùng để bảo quản thức ăn. Những loại này ngày nay không còn được dùng nhiều nữa trong kỹ nghệ chế biến thực phẩm, vì thế không nên hoảng sợ quá độ. Đúng hơn hết là nên thay đổi món ăn, không nên tập trung vào một thứ mà thôi. Một trong những bác sĩ chuyên trị ung thư nổi tiếng thế giới là giáo sư Umberto Veronesi, người Italia, tuyên bố nguy hiểm này đã được nêu ra cách đây 20 năm, nghĩa là trước khi con số trường hợp ung thư ruột già lên cao như hiện nay. Điều cần chú ý hiện nay là sự quân bình và môi sinh có thể chịu đựng được. Tiêu thụ thịt thà quá nhiều là nguyên do chính gây ra tình trạng bất công thực phẩm, khiến 1 tỷ người trong thế giới Tây Âu chết vì ăn uống quá dư thừa, trong khi tại Á Châu và các nước Phi Châu, hơn 800 triệu người phải chết đói hay bị thiếu dinh dưỡng.
Từ nhiều tuần qua, nếu không muốn nói là từ nhiều tháng qua, những vụ cháy rừng bên Indonesia đang làm bầu trời Á Châu u ám và ô nhiễm lan tràn ra ngoài biên giới nước này. Các phi vụ dân sự tại Singapore và Malaysia, hai quốc gia lân cận, bị ảnh hưởng nặng. Tại Singapore, một người cha gia đình đã bị chết cháy khi ông đổ dầu thơm vào bình tỏa hương để chống lại không khí khét lẹt vì nạn đốt rừng tại Indonesia lan tới. Hàng chục ngàn người đã bị viêm đường hô hấp trên các đảo Kalimantan và Sumatra, hai đảo lớn của Indonesia với nhiều trang trại trồng cây cọ để lấy dầu. Dầu cọ là loại dầu thực vật được dùng nhiều nhất trên thế giới, nhất là trong kỹ nghệ thực phẩm. Chính vì thế, càng ngày càng có nhiều nông dân tìm cách đốt rừng lấy đất trồng cây cọ. Rất tiếc vì không có đủ phương tiện kiểm soát ngọn lửa, các vụ hỏa hoạn lan mạnh và kéo dài nhiều ngày sau đó. Hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 10 vừa qua, một người Pháp sống trên đảo Kalimanta từ 17 năm nay, ông Gianni Brille, đã đưa lên mạng một băng video tố cáo kỹ nghệ dầu cọ đã âm thầm khuyến khích các vụ đốt rừng lấy đất trồng cây cọ kiếm lợi. Ông và gia đình đã sống tại đây để tìm cách cứu loài khỉ gibbon đang phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng vì không còn lãnh thổ sống còn. Ông nói lên sự giận dữ vì tham nhũng, chế độ gia đình trị cùng với các biện pháp hăm dọa đang hỗ trợ các kỹ nghệ dầu cọ mở rộng lãnh thổ trồng trọt loài cây này. Indonesia là quốc gia đứng đầu trong ngành sản xuất dầu cọ. Mỗi năm người ta chứng kiến cảnh tượng các trang trại trồng cây cọ lan rộng ra sau các vụ đốt rừng bất hợp pháp. Điều tôi muốn yêu cầu Tổng thống Joko Widodo của Indonesia hiểu rõ, đó là với kỹ nghệ dầu cọ, một hiện tượng mới đang xuất hiện. Các nông dân thi nhau đốt rừng, đốt vườn lấy đất trồng cây cọ, rồi bán hoa trái thu hoạch được cho các kỹ nghệ sản xuất dầu. Nói cách khác, chính các kỹ nghệ sản xuất dầu cọ đã ngấm ngầm đẩy mạnh những vụ đốt rừng rộng lớn hiện nay. Hôm 29 tháng 10 vừa qua, các cơ quan khí tượng Á Châu bày tỏ vui mừng vì những cơn mưa lớn đã bắt đầu đổ xuống và quét bớt ô nhiễm vì khói bụi đến từ các vụ cháy rừng. Người ta hy vọng mưa lũ cũng sẽ dập tắt được các đám cháy. Kể từ khi các vụ đốt rừng bất hợp pháp xảy ra từ đầu tháng 7 đến nay, đã có 19 người bị chết cháy, khoảng 1,7 triệu mẫu rừng đã bị biến thành tro bụi. Đốt rừng lấy đất trồng trọt là một kỹ thuật canh nông sơ khai để khai khẩn đất đai và đồng thời lấy tro làm phân bón. Nhưng nếu không được kiểm soát, việc đốt rừng như thế có thể gây ra những tai họa rộng lớn, chẳng hạn như tại Indonesia hiện nay. Theo Tổ chức Thiện nguyện Phi Chính phủ World Resources Institute, gọi tắt là WRI, các khí thải gây hiện tượng lồng kính phát xuất từ các đám cháy này trong nhiều ngày đã vượt quá lượng khí thải của toàn bộ các kỹ nghệ Hoa Kỳ.
Tại Italia trong tuần qua, Hiệp hội các bác sĩ chống ung thư, gọi tắt là AIOM, đã tung ra chiến dịch chống nạn thiếu niên hút thuốc lá, nhất là những thiếu niên dưới 14 tuổi. Theo những thống kê mới nhất, nhiều người trẻ Italia bắt đầu hút thuốc lá khi mới 11 tuổi. Mỗi năm, chỉ riêng tại nước này có 100.000 trường hợp nhiễm bệnh ung thư vì hút thuốc lá. Bác sĩ Carmine Pinto, Chủ tịch Hiệp hội AIOM nói, chúng ta đang đứng trước một trận dịch có thể tránh được nếu nghĩ rằng 25% các thiếu niên 15 tuổi đã bắt đầu hút thuốc khi còn học trung học cấp 1. Cần phải quảng bá cho mọi người biết rằng từ 85-90% các trường hợp ung thư phổi, 75% ung thư mặt và cổ, 30% ung thư tụy tạng là do khói thuốc. Thuốc lá cũng có thể góp phần gây bệnh ung thư bọng đái, thận và cổ họng. Tại Italia có khoảng 10,9 triệu người hiện hút thuốc lá, 6,3 triệu là nam giới và 4,6 là phụ nữ. Gần 73% bắt đầu hút thuốc lá trong lớp tuổi từ 15 đến 20. Theo Hội Ung thư Hoa Kỳ, thuốc lá là nguyên nhân gây ra cái chết cho 30% tổng số người chết trên thế giới qua các bệnh ung thư, bệnh tim và đường hô hấp. Theo bác sĩ Pinto, chiến dịch chống nạn thiếu niên hút thuốc lá nhắm đến người trẻ thuộc lớp tuổi từ 11 đến 14, có mục đích giúp các em biết rõ về tầm mức nguy hại và hậu quả của khói thuốc. Từ tháng giêng năm tới 2016, chiến dịch sẽ được phát động tại 100 trường trung học cấp 1 trên khắp lãnh thổ Italia. Sẽ có nhiều chứng nhân thuộc giới thể thao và nghệ thuật trình bày về hậu quả tai hại của thuốc lá trên sức khỏe con người.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 11.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 11, bắt đầu từ ngày mai, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu cho tại các giáo xứ, các linh mục và giáo dân cộng tác nhiệt thành với nhau để phục vụ cộng đoàn. Từ sau Công đồng Chung Vatican II, sứ mạng của giáo dân trong giáo hội càng được đề cao hơn. Chiều hướng này càng được đẩy mạnh với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giáo dân năm 1987. Thực vậy, từ mầu nhiệm giáo hội nảy sinh ơn gọi được gửi tới tất cả mọi chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô để mọi người đều tích cực tham gia vào sứ mạng của hội thánh và vào việc xây dựng dân Chúa theo sự hiệp thông có phẩm chất, mỗi người theo ơn gọi và đoàn sủng của mình. Đó là ý tưởng nòng cốt vẫn vang vọng trong các văn kiện của huấn quyền hội thánh. Không những Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giáo dân như vừa nói, nhưng cả Thượng Hội đồng Giám mục về các thừa tác viên thánh chức và những người thánh hiến đều khuyến khích sự cộng tác giữa các thành phần giáo hội, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân. Hãy tích cực cộng tác với nhau trong tình hiệp thông để góp phần vào công trình cứu độ trần thế Chúa đã mời gọi giáo hội tham gia. Tầm quan trọng và cấp thiết của các hoạt động tông đồ giáo dân trong thế giới ngày nay càng được đề cao hơn. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1987 khẳng định rằng, như Chúa Thánh Linh đã tiếp tục làm cho giáo hội được tươi trẻ bằng cách khơi lên những nghị lực mới về sự thánh thiện và sự tham gia của bao nhiêu tín hữu giáo dân. Điều được làm chứng tá là lối cộng tác mới mẻ giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân, sự tham gia tích cực vào phụng vụ trong việc loan báo lời Chúa và huấn giáo qua nhiều công tác phục vụ và nghĩa vụ được ủy thác cho giáo dân và họ lãnh nhận, sự triển nở mạnh mẽ của các nhóm, các hội đoàn và phong trào linh đạo và dẫn thân của giáo dân, sự tham gia ngày càng rộng rãi và ý nghĩa của các phụ nữ trong đời sống giáo hội và trong việc phát triển xã hội. Cũng vậy, khi chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục năm 1994 về đời sống thánh hiến, người ta thấy khắp nơi có ước muốn thiết lập những tương quan hiệp thông chân thực và cộng tác giữa giám mục, các dòng tu, hàng giáo sĩ triều và giáo dân. Và trong tông huấn công bố sau Thượng Hội đồng Giám mục này, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định sự đóng góp đặc thù của đời sống thánh hiến cho sứ mạng và cho việc xây dựng giáo hội. Quả thực, trong giáo hội đang có sự cộng tác của mọi tín hữu trong lĩnh vực sứ mạng của giáo hội, cũng như trong lĩnh vực tinh thần, mang sứ điệp của Chúa Kitô và ân sủng của Ngài cho con người, và trong lĩnh vực trần thế, làm cho trật tự này được thấm nhiễm tinh thần tin mừng. Đặc biệt là trong lĩnh vực truyền giáo và thánh hóa, việc tông đồ giáo dân và thừa tác vụ của giáo sĩ bổ túc cho nhau. Trong lĩnh vực này, các giáo dân nam nữ có rất nhiều cơ hội trở nên tích cực qua chứng tá cuộc sống phù hợp với niềm tin trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội, qua việc loan báo và chia sẻ tin mừng của Chúa Kitô trong mọi môi trường, và qua sự dấn thân bảo vệ và áp dụng ngay chính các nguyên tắc Kitô giáo vào các vấn đề ngày nay. Đặc biệt, các vị mục tử được nhắn nhủ hãy nhìn nhận và thăng tiến các thừa tác vụ, những chức năng và công việc của giáo dân. Những hoạt động này có nền tảng nơi bí tích rửa tội và thêm sức và cả trong bí tích hôn nhân nữa. Và trong thực tế, đời sống giáo hội trong lĩnh vực này đã được đẩy mạnh rất nhiều từ Công đồng Chung Vatican II và huấn quyền của Hội Thánh, và được rất nhiều sáng kiến mục vụ từ phía giáo dân. Do các nguyên tắc và giáo huấn trên đây, sự cộng tác của giáo sĩ và giáo dân trong các giáo xứ càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, đứng trước bao nhiêu thách đố đang được đề ra cho giáo hội ngày nay. Vì thế, qua ý chỉ truyền giáo tháng 11 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong hội thánh hiệp ý với Ngài qua ý nguyện, cầu xin Chúa cho tại các giáo xứ, các linh mục và giáo dân cộng tác nhiệt thành với nhau để phục vụ cộng đoàn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lời Kinh Nhiệm Màu do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Trần gian cầu vui mừng. Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong cho tấm gương của chân rước Oscar Romero khích lệ nhân dân El Salvador canh tân sự loan báo tin mừng. Königstein, Đức Cha Bachar Mati Vagda, Tổng giám mục giáo phận Erbil ở miền Bắc Iraq, báo động rằng các tín hữu Kitô tị nạn ngày càng rời bỏ nước này vì không còn hy vọng trở về nguyên quán của họ. Vatican, trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, Đức Thánh Cha cầu mong tổ chức này luôn tham gia, hỗ trợ và đẩy mạnh phong trào truyền giáo trong mọi lĩnh vực và biên cương. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.